Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021, thứ năm trong tuần 22 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, người đứng ở bờ hồ Genesaret, người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút, rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng, hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng, thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Nhưng vì lời thầy, con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ, các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền trở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng, lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng, đừng sợ, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chúng ta bước vào chương 5, tin mừng theo Thánh Luca, để được chứng kiến ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên, lồng trong bối cảnh phép lạ mẻ cá đầy tại biển hồ Galilê. Quả thế, khi đi theo Chúa Giêsu, ngay từ những ngày đầu, Chúa đã hứa với các tông đồ là sẽ biến các ông thành những kẻ lưới người như lưới cá. Các ông Phêrô, Andrê hay anh em nhà Zebêđê là những người trài lưới chuyên nghiệp. Việc đánh bắt cá với họ là chuyện rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Với trường ấy kinh nghiệm, họ thừa sức biết khi nào nên ra khơi, khi nào đánh cá, mùa nào bắt những thứ cá gì. Thế mà điều tin mừng hôm nay làm chúng ta ngạc nhiên, đó là sự bất lực đến thất vọng của các ngư phủ chuyên nghiệp này. Suốt cả đêm, họ không bắt được con cá nào, dù đã nỗ lực hết sức. Trước đề nghị của Chúa Giêsu, trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới, chắc còn làm cho các ông ái ngại và nghi ngờ. Nhưng, như lời của Phêrô, vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Ông đã làm theo lời đề nghị của Chúa. Và chúng ta thấy, phép lạ cả thể đã xảy ra. Ông bắt được rất nhiều cá, lưới các ông hầu như bị rách. Như vậy, sự thành công của mẻ cá đầy ở đây không do ở con người, mà là do Chúa. Từ đây, các môn đệ có thể hoàn toàn tin tưởng và đi theo Chúa. Qua mẻ cá lạ lùng, Chúa Giêsu cũng muốn cho các môn đệ thấy, tự sức họ, họ không thể làm được gì. Thánh Phêrô đã ý thức được điều đó, chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Thánh Phêrô không chỉ nói lên cái giới hạn bất toàn của con người, mà còn nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Lạy Thầy, xin tránh xa con, vì con là kẻ có tội. Ý thức về thân phận ấy và sống cho đến cùng thân phận ấy là cả một cuộc chiến đấu cam go. Hơn ai hết, Thánh Phêrô đã cảm nghiệm được sự yếu đuối mỏng giòn của con người khi chối Thầy. Cả cuộc đời ngư phủ đánh với người của Phêrô chỉ trở thành hữu hiệu với ý thức ấy. Càng thấy mình yếu hèn, con người càng gắn bó với Chúa. Càng thấy mình vô dụng, con người càng trở nên hữu hiệu trong quyền năng của Chúa. Ra đi tản mát khắp nơi để trở thành ngư phủ đánh lưới người. Tất cả các môn đệ đều nhớ lại bài học của mẻ cá lạ ấy với tâm niệm của Chúa. Không có Thầy, các con không làm được gì. Dù con người có nỗ lực gắng sức đến đâu, mà không có ơn Chúa trợ lực, thì mọi sự cũng ra không. Dĩ nhiên là chúng ta phải cố gắng theo khả năng với những phương tiện Chúa ban để chu toàn nhiệm vụ Ngài trao phó, thực hiện chương trình Ngài sắp đặt. Nhưng trên hết là chúng ta phải làm theo lời Ngài như Thánh Phêrô. Vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày biết từ bỏ một chút những gì không thuộc về Ngài, biết chia sẻ cho tha nhân những hồng ân được lãnh nhận, và biết hy sinh bản thân để thực hiện Thánh ý Chúa trong cuộc đời. Amen.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin giáo phận Xuân Lộc treo tặng máy thở cho các bệnh viện. Hôm 30 tháng 8, cha tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, Đa Minh Hà Anh Tuấn, cha trưởng ấn Du Xe Đoàn Xuân Linh, đại diện cho quý đức giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã đến thăm Bệnh viện Đa Khoa Long Khánh, Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất và Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai để trao tặng các máy thở cao cấp cho các nơi này. Đây là chương trình của Tòa Giám mục Xuân Lộc và Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi thực hiện trong tinh thần bác ái Kitô giáo, khi thấu hiểu, đồng cảm và muốn chia sẻ những khó khăn vất vả với tuyến đầu là các bác sĩ, y tá, nơi các bệnh viện. Ngoài việc sắp xếp nhóm thiện nguyện đi phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, giáo phận còn mong ước chia sẻ với các bệnh viện cho nhu cầu cần thiết hầu giành giật lại sự sống cho các bệnh nhân. Vào lúc 11 giờ trưa, khi đến Bệnh viện Đa Khoa Long Khánh, quý cha Tòa Giám mục Xuân Lộc đã được quý y bác sĩ nơi đây đón tiếp. Sau những lời thăm hỏi là phần trao tặng máy cho bệnh viện. Thay lời cho quý y bác sĩ trong bệnh viện, bác sĩ Phan Văn Huyên, giám đốc bệnh viện, ngỏ lời tri ân đến quý đức cha, quý cha Tòa Giám mục Xuân Lộc về những nghĩa tình cao đẹp dành cho bệnh viện và các bệnh nhân trong suốt thời gian qua. Tiếp lời bác sĩ giám đốc, ông Hồ Văn Nam, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Khánh, thay lời cho các cấp lãnh đạo thành phố, bày tỏ lòng biết ơn đến quý đức cha giáo phận, đồng thời nói lên lòng biết ơn đến quý y bác sĩ đã ngày đêm ở tuyến đầu để phục vụ và cứu chữa các bệnh nhân. Đáp lời, cha tổng đại diện Đa Minh thay mặt tòa giám mục gửi đến quý lãnh đạo thành phố Long Khánh, đặc biệt quý y bác sĩ, lời tri ân của đức cha giáo phận. Đồng thời, cha cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp đến với đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Tổng cộng 3 bệnh viện đã nhận 6 máy thở cao cấp từ chương trình của giáo phận: Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Trong số đó, 2 máy là quà tặng của đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám đốc xây dựng công trình Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Số máy còn lại là quà tặng từ phía Tòa Giám mục Xuân Lộc qua sự đóng góp của nhiều vị ân nhân thầm lặng. Tin Bồ Đào Nha, các thí nữ hành hương từ nước ngoài đang trở lại Fatima. Đức Hồng y Antonio Marto, giám mục giáo phận Liria Fatima, cho biết các nhóm hành hương từ nước ngoài đang dần trở lại kính viếng trung tâm Thánh Mẫu Fatima sau thời gian dài vắng bóng vì đại dịch. Tuyên bố với án tin xưa của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi hôm 30 tháng 8, Đức Hồng y Marto nói, đại dịch cũng là một chướng ngại cản trở các cuộc hành hương, nhất là trong thời kỳ cách ly, không có các sinh hoạt và sự hiện diện của thí nữ hành hương nào tại đền thánh. Nơi đây giống như một hoang địa, nhưng giờ đây không còn bị cách ly và giới nghiêm nữa, các cuộc hành hương đang mở lại. Trong tháng 8 này, có nhiều đoàn hành hương lớn, kể cả từ nước ngoài. Các nhóm từ Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức và Ba Lan bắt đầu trở lại đây. Về các thí nữ hành hương người Bồ, Đức Hồng y Marco nói, thỉnh thoảng tôi đón tiếp và nói chuyện với họ, tôi cảm thấy nhớ Fatima. Có một số người nói với tôi rằng, từ 2 năm rồi, họ không đến đây, và họ cảm thấy thiếu cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ, và cũng để thổ lộ với mẹ những âu lo và đau khổ trong suốt thời kỳ đại dịch. Tôi nghĩ rằng đây là cơ hội để hồi sinh nghị lực tinh thần cho các tín hữu hành hương sau khi chấm dứt thời kỳ phong tỏa để bắt đầu một thời kỳ mới. Trong những ngày này, Đức Hồng y Marto cũng đón tiếp một nhóm các tín hữu hành hương do giáo phận Roma tổ chức. Ngài kể, thật là một ngạc nhiên rất vui, tôi cảm thấy một niềm vui mừng lớn. Đây là nhóm hành hương đầu tiên từ nước ngoài, đông đảo như vậy, và được Đức Hồng y giám quản Roma hướng dẫn. Tất cả những điều đó là lý do vui mừng, và đặc biệt, Đức Hồng y chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Tin Ấn Độ, giáo hội Siro Malapa thống nhất cử hành phụng vụ. Công nghị giáo hội Công giáo nghi lễ Siro Malapa bên Ấn Độ quyết định thống nhất việc cử hành thánh lễ. Theo đó, vị chủ tế sẽ quay mặt xuống cộng đoàn trong phần đầu và sẽ quay mặt lên nhà tạm trong phần 2 của thánh lễ. Trong thư mục vụ công bố hôm 27 tháng 8, Đức Hồng y George Alan Cherry, Tổng giám mục trưởng, giáo chủ Công giáo Siro Malaba kêu gọi hàng giáo sĩ và giáo dân bỏ qua một bên những ý kiến riêng để cùng nhau tiến về sự hiệp nhất. Thư mục vụ sẽ được đọc trong mọi thánh đường của giáo hội này vào Chủ nhật mùng 5 tháng 10 tới đây, và việc cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất sẽ được bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 năm nay. Lá thư có đoạn viết, qua việc huấn giáo hữu hiệu, việc cử hành thống nhất sẽ dần được du nhập vào tất cả các giáo phận càng sớm càng tốt, và trễ nhất là lễ phục sinh năm tới, ngày 17 tháng 4. Siro Malaba là một trong những giáo hội cổ kính nhất thế giới, bắt nguồn từ Thánh Tô-ma Tông Đồ và được truyền tới bang Kerala ở Tây Nam Ấn vào năm 52. Đây là giáo hội Công giáo Đông Phương lớn thứ hai sau giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, với khoảng 4.250.000 tín hữu thuộc 34 giáo phận, 3.200 giáo xứ. Phần lớn các tín hữu giáo hội này sống tại bang Kerala, miền Tây Nam Ấn Độ. Từ nhiều năm nay, giáo hội Siro Malaba bị chia rẽ về nhiều vấn đề cử hành thánh lễ. Hầu hết các giáo xứ cử hành thánh lễ, trong đó vị chủ tế quay mặt về các tín hữu, nhưng cũng có một số giáo phận cử hành thánh lễ, trong đó linh mục quay mặt lên nhà tạ. Để giải quyết chung kết vấn đề khác biệt này, công nghị của giáo hội Siro Malaba đã nhóm họp trực tuyến từ ngày 16 đến 27 tháng 8 để đào sâu vấn đề, tìm cách thống nhất cách cử hành thánh lễ. Trước đó hồi tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các cộng đoàn giáo hội này thỏa thuận với nhau về việc thống nhất việc cử hành thánh lễ để củng cố sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Hồng Y Alan Cherry cho biết, trong công nghị các giám mục đã nhất trí việc cử hành thánh lễ thống nhất. Tin Nicaragua, một số chức sắc giáo hội bị COVID-19. Đức Hồng Y Leopoldo Prades, Tổng giám mục giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, bị dương tính COVID-19. Hôm 27 tháng 8, Đức Công Carlos Aviles, Tổng đại diện giáo phận Managua cho biết, trong những ngày qua, Đức Hồng Y Prades bị sốt và cảm. Khi xét nghiệm, ngài bị phát hiện dương tính với COVID-19. Bác sĩ bắt đầu điều trị cho Đức Hồng Y và ngài tạm thời ngưng các hoạt động bình thường. Tòa Tổng giám mục xin các linh mục và giáo dân cầu nguyện cho Đức Hồng Y. Đức Hồng Y Prades năm nay 72 tuổi. Chủ nhật 22 tháng 8 trước đó, Đức Hồng Y đã xin các linh mục và các giáo dân đặc biệt thận trọng đối với COVID-19, tuân giữ các quy luật phòng chống dịch. Bệnh dịch này đã làm cho 14 linh mục trong giáo phận Managua bị thiệt mạng kể từ tháng 3 năm ngoái, trong đó có 4 linh mục tử vong trong vòng hơn 2 tuần qua. Nicaragua có 6 triệu rưỡi dân cư, và từ khi bắt đầu đại dịch, có gần 11.000 người bị lây nhiễm, 200 người chết. Trong vòng 7 ngày qua, có 495 người bị lây nhiễm, một con số cao nhất từ trước đến nay. Tại Venezuela, Đức Hồng Y George Urruza Savino, 78 tuổi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, đã bị đưa vào nhà thương hôm 27 tháng 8 vì COVID-19. Hội đồng giám mục nước này cho biết tình trạng của Đức Hồng Y được coi là ổn định. Các tín hữu bắt đầu phổ biến trên các mạng xã hội những kinh nguyện cầu cho Đức Hồng Y sớm bình phục. Tại Mỹ, Đức Hồng Y Raymond Brook, nguyên chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh, đã gửi một tweet tối thứ Bảy ngày 28 tháng 8, cho biết tình hình bệnh COVID-19 của ngài đã được cải tiến. Đức Hồng Y cảm ơn các bác sĩ và tất cả những người đã cầu nguyện cho ngài, nhất là cảm tạ Chúa, vì đã đưa tôi đến giai đoạn lành bệnh và phục hồi. Đức Hồng Y Brook, năm nay 73 tuổi, bị nhiễm COVID-19 và đưa vào nhà thương điều trị. Ngày 14 tháng 8, tình trạng ngài trở nặng và bị đưa vào khu điều trị khẩn trương và phải gắn máy thở. Hôm 21 tháng 8, Đức Hồng Y được ra khỏi khu điều trị này và bệnh trạng tiếp tục được cải tiến. Tại Ấn Độ, vị giám mục thứ 5 đã tử vong vì COVID-19, đó là Đức cha Jacob Panapas Chakko, 60 tuổi, từ trần hôm 26 tháng 8 tại một nhà thương ở thủ đô New Delhi. Đức cha Chakko là giám mục giáo phận Thánh Gioan Kim Khẩu, thuộc giáo hội Công giáo nghi lễ Siro Malaba từ 6 năm nay. Giáo phận của ngài bao trùm 22 bang ở Ấn Độ, với tòa giám mục ở thủ đô New Delhi. Đức cha được đưa vào nhà thương thánh gia ngày 16 tháng 4, sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. 4 tháng 10 ngày sau đó, bệnh trạng của ngài không khá hơn và ngài tử vong. Hôm 28 tháng 8, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Vinaya làm giám quản tông tòa giáo phận Thánh Gioan Kim Khẩu. Tính đến ngày 21 tháng 5 năm nay, có 168 linh mục và 148 nữ tu Ấn Độ chết vì COVID-19. Tin Abu Dhabi, giáo phận đại diện tông tòa Arabia mở thời kỳ đồng hành. Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia tuyên bố sẽ khai mạc tiến trình công nghị đồng hành từ ngày 15 tháng 10 năm nay tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Abu Dhabi. Biến cố này cùng thời với biến cố Đức Thánh cha Francisco chủ sự tại Vatican ngày 9 và 10 tháng 10 để bắt đầu tiến trình gồm 3 giai đoạn tiến tới sự Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm 2023 với đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Trong thư mục vụ với tựa đề "Chúng tôi muốn đến với anh chị em vì chúng tôi đã hiểu rằng Thiên Chúa ở với anh chị em", Đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino viết, trong tư cách là một giáo hội gồm những người di dân trong một xã hội Hồi giáo với những tín hữu thuộc các quốc tịch và truyền thống khác nhau, chứng tá của chúng ta là độc nhất và quan trọng đối với giáo hội hoàn vũ. Giáo phận đại diện tông tòa Nam Arabia có gần 1,5 triệu tín hữu Công giáo, gồm liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, gọi là Amirati, Oman và Yemen. Đức cha Hinder cũng là giám quản tông tòa Bắc Arabia, gồm các nước Kuwait, Ả Rập Saudi, Qatar và Bahrain. Trong thư mục vụ, Đức cha nhấn mạnh tầm quan trọng của một hành trình chung trên con đường công nghị và tất cả các tín hữu đều được mời gọi tham gia. Chúng ta là một giáo hội địa phương, chúng ta chứng tỏ tính chất lữ hành của Công giáo. Chúng ta là một giáo hội lữ hành vì chúng ta không có quốc tịch tại những nước chúng ta đang cư ngụ. Vì thế, chúng ta sống mà không có bảo đảm được thường trú tại nơi đây cả đời. Giáo hội chúng ta là Công giáo vì phần lớn các giáo xứ chúng ta gồm các tín hữu thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ và truyền thống khác nhau, như tông đồ công vụ nói về các sắc dân khác nhau trong ngày lễ ngũ tuần với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Về vấn đề du hành, Đức cha Hinder nhận định, đại dịch vẫn còn là một chướng ngại, nhưng đối tượng của chúng ta là làm sao sống hiệp thông, tạo điều kiện cho sự tham gia của mọi người, thực hiện sứ mạng của chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô và được gọi là dân Chúa. Tin Karachi, Pakistan, những vụ tố cáo phạm tượng gia tăng tại Pakistan trong đại dịch. Trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay tại Pakistan, những vụ tố cáo phạm thượng chống Hồi giáo gia tăng mạnh. Cha Manuel Rosas, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo tại Pakistan, tuyên bố như trên hôm 24 tháng 8 với Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ủy ban Công lý Hòa bình Pakistan bênh vực các tín hữu Kitô và các tín đồ các nhóm tôn giáo thiểu số khác bị cáo là phạm thượng chống Hồi giáo và làm hồ sơ về mỗi vụ. Cha Joseph nói, chúng tôi nhận thấy có sự gia tăng đáng báo động, nhất là qua mạng xã hội. Sự cực đoan hóa tôn giáo tiếp tục bành trướng. Những người Hồi giáo cực đoan lợi dụng các cuộc điều tra bị kéo dài hoặc vì tòa án phải hoãn vì các phiên xử vì đại dịch COVID-19. Chúng tôi lo âu vì sự gia tăng các vụ cáo buộc phạm thượng tại các thành thị chống các sinh viên học sinh, nhân viên y tế và các nhóm chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là đa số còn muốn quyết liệt cưỡng bách các đồng bào của họ phải cải đạo theo Hồi giáo hoặc đi theo ý thức hệ của họ. Nếu từ khước thì họ sẽ bị cáo gian là phạm thượng chống Hồi giáo. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Những bài học rút ra từ những lỗi lầm và thiếu sót trong việc dạy dỗ con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trước hết, những lỗi lầm và thiếu sót trong việc dạy dỗ con cái có thể mời gọi chúng ta chạy đến với Chúa. Không ai trong chúng ta là người hoàn hảo. Điều đó mời gọi chúng ta ý thức được một trong những sự thật cơ bản là chúng ta không phải là Chúa. Mà vì không phải là Chúa, cho nên chúng ta dễ cảm thấy mệt mỏi, chán nản trong việc dạy dỗ con cái. Vì không phải là Chúa, cho nên chúng ta không tránh khỏi những cám dỗ. Đôi khi, cái nhìn về dạy dỗ của chúng ta bị chi phối bởi tình trạng sức khỏe và nhiều yếu tố khác. Vì là những thụ tạo với sự hiểu biết giới hạn, chúng ta không thể đóng vai Chúa cho con cái chúng ta. Nhiều người trong chúng ta phải nhìn nhận rằng, có lẽ chính cha mẹ chúng ta không bao giờ dạy chúng ta phải nuôi dạy con cái như thế nào. Chúng ta bước vào nghề dạy dỗ con cái như những người tập sự, đang mò mẫm tìm cho mình một con đường. Với một hành trang như thế, dĩ nhiên, chúng ta không thể tránh khỏi sai lầm trong việc dạy dỗ con cái. Nhưng như Thánh Phaolô đã khẳng định, chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Những thiếu sót và sai lầm trong việc dạy dỗ con cái có thể là một sức mạnh cho chúng ta nếu chúng ta biết sử dụng nó để nhận ra sự cần thiết phải nương tựa vào Chúa. Chúng ta cần có một đấng cứu rỗi. Con cái chúng ta cũng cần có một đấng cứu rỗi. Chúng ta yêu thương con cái chúng ta, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể yêu thương bằng một tình yêu hoàn hảo mà thôi. Biết mình bất toàn, thiếu sót và lầm lỗi để không ngừng nương tựa vào Chúa. Đó là lợi ích đầu tiên của việc dạy dỗ con cái. Nhận ra mình bất toàn và giới hạn cũng mời gọi các bậc cha mẹ cố gắng hơn. Dạy dỗ con cái là một hành trình lâu dài. Có lẽ chẳng có công việc nào đòi hỏi và nặng nhọc hơn việc nuôi dạy con cái. 8 giờ mỗi ngày liên tục trong hơn 18 năm trời. Chiều dài của một cuộc hành trình như thế, đầy những thăng trầm, có những ngày toàn màu hồng, và cũng có những ngày đen tối. Nhưng chính vì thế mà cha mẹ luôn đặt hy vọng vào ngày mai. Do đó, dạy dỗ con cái cũng là một sứ mệnh, luôn nhắc nhớ cha mẹ về sự quan phòng của Chúa. Không phải do tai nạn mà con cái xuất hiện trong gia đình. Thiên Chúa trao chúng cho cha mẹ để chăm sóc. Khi trao phó con cái cho cha mẹ, Ngài biết quá rõ những giới hạn và bất toàn của cha mẹ. Dù vậy, Ngài vẫn tin tưởng ủy thác chúng cho cha mẹ. Là những người có niềm tin, chúng ta phải tin tưởng Chúa và trao một phần trách nhiệm cho Ngài. Nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta khoáng trắng công việc dạy dỗ cho con cái. Lòng tin tưởng nơi Chúa không hề là một chối bỏ bổn phận và trách nhiệm của cha mẹ. Tin tưởng nơi sự quan phòng của Chúa cũng có nghĩa là đón nhận lòng thương xót của Ngài. Trong sách Tiên tri Mi-kê, đoạn 6 câu 8, chúng ta được mời gọi để yêu thích lòng thương xót. Yêu thích lòng thương xót có nghĩa là cảm ơn Chúa vì lòng thương xót Ngài dành cho chúng ta, và cũng cố gắng bày tỏ lòng thương xót với người khác. Cũng như Chúa, những ai yêu thích lòng thương xót sẽ mau mắn để tha thứ cho người khác. Xét cho cùng, chúng ta thấy rằng Chúa dùng con cái để thánh hóa cha mẹ và giúp cha mẹ cũng ngày càng trưởng thành hơn. Trong cái nhìn của chúng ta, mục đích của giáo dục con cái là lo cho chúng nên người. Điều ấy hoàn toàn đúng. Nhưng trong cái nhìn của Chúa, giáo dục con cái cũng là tự giáo dục. Chúa muốn dùng tiến trình giáo dục con cái để giáo dục và thay đổi chính cha mẹ. Ngài biết rõ cha mẹ sẽ phạm những sai lầm khi giáo dục con cái. Ngài biết rõ cha mẹ cũng chỉ là những con người bất toàn. Nhưng vì muốn cho chính cha mẹ cũng nên người trưởng thành, mà Ngài trao phó con cái cho cha mẹ trông nom chăm sóc. Nhìn theo cái nhìn của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy ít mặc cảm tội lỗi hơn khi chúng ta phạm sai lầm trong việc dạy dỗ con cái. Chúa đã thiết lập một cơ chế là gia đình, để xuyên qua đó, Ngài có thể uống nắng, dạy dỗ mọi người, kể cả cha mẹ. Chúng ta đến trong gia đình như những con người bất toàn, và do đó, chúng ta xúc phạm đến nhau mỗi ngày. Nhưng cũng nhờ biết nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót và tha thứ cho nhau, mà tất cả chúng ta, con cái cũng như cha mẹ, đều mỗi ngày một trưởng thành hơn. Chúa yêu thương con cái của chúng ta, nhưng Ngài cũng yêu thương cha mẹ không kém. Ngài hằng quan tâm đến sự trưởng thành của cha mẹ. Chính vì thế mà Ngài trao ban con cái cho cha mẹ, để qua chúng, cha mẹ cũng học hỏi và trao dồi các nhân đức, và mỗi ngày một trưởng thành hơn. Nói cách khác, Ngài mời gọi cha mẹ xem con cái như những thầy dạy hay những tiên tri không thể thiếu sót được trong cuộc hành trình đức tin của họ. Một người đàn ông còn trẻ, vừa mới được làm cha được vài năm. Mỗi buổi tối, ông có thói quen xuống nhà bếp, mở tủ và lấy một cái ly. Sau đó, cũng từ cái tủ ấy, ông với lấy một hộp đựng bánh, lấy ra vài cái và đặt trên một cái đĩa. Động tác kế tiếp của ông là đến tủ lạnh, mở cửa, lấy hộp sữa tươi và rót đầy ly. Từ nhà bếp, ông trở lại phòng khách, ngồi vào chiếc ghế bành và thưởng thức bánh và sữa. Một buổi tối nọ, như thường lệ, ông cũng xuống bếp để làm những động tác quen thuộc ấy. Lần này, ông bắt gặp cậu con trai 3 tuổi của ông, cũng đang đi xuống bếp. Người cha liền rón rén đến núp sau cánh cửa để theo dõi những động tác của đứa con. Cậu con trai bắt ghế leo lên và mở tủ. Nó cũng kéo ra một cái ly và leo xuống đặt cái ly trên sàn nhà. Sau đó, nó cũng đi đến tủ lạnh và lấy hộp sữa tươi, rồi đổ sữa vào ly. Sữa chảy tràn ra mép ly. Nó liền lấy áo lau sạch vành ly. Sau đó, nó để ly sữa xuống đất và trở lại tủ để tìm cái hộp bánh. Dĩ nhiên, nó cũng phải leo lên ghế mới có thể với tới hộp bánh. Nó lấy ra vài chiếc bánh và leo xuống. Những mẩu bánh vụn rơi vãi trong tủ. Nó cũng lấy cái áo đang mặc, lau những mảnh vụn ấy. Tất cả những động tác vừa rồi, như trèo lên ghế mở tủ, mở cửa tủ lạnh để tự ý lấy sữa, mở hộp bánh, tất cả đều là những điều bị cấm đối với cậu con trai 3 tuổi. Người cha vừa bước tới để chuẩn bị dạy cho cậu con trai một bài học. Nhưng ông chưa kịp mở miệng thì đứa con đã chào đón ông bằng một nụ cười và nói: "Ba ơi, con dọn bánh và sữa cho ba. Con thương ba." Trong câu chuyện trên đây, chúng ta hãy tự đặt mình vào chỗ của đứa bé. Chúng ta chính là cậu bé 3 tuổi ấy. Chúng ta cố gắng phục vụ cha trên trời. Và chúng ta đã tỏ ra vô cùng vụng về. Chúng ta cố gắng với tay lên cao mà không tới. Chúng ta cố gắng đổ sữa vào ly, và sữa đã tung tóe ra ngoài. Thiếu khôn ngoan, chúng ta dùng chính áo của chúng ta để lau chùi chiếc ly. Nhưng dù chúng ta có vụng về đến đâu, có người cha nào mà không cảm động khi chứng kiến thiện chí phục vụ của chúng ta? Trong công tác giáo dục, chúng ta không phải là những cha mẹ hoàn hảo. Chúng ta không có tất cả sự khôn ngoan cần thiết. Chúng ta phạm nhiều lỗi lầm. Nhưng Chúa nhìn chúng ta bằng ánh mắt trìu mến của một người cha. Nơi nào chúng ta chỉ thấy yếu đuối, Chúa lại nhận ra sự khiêm tốn. Nơi nào chúng ta chỉ thấy hỗn loạn, Chúa lại nhận ra thiện ý. Nơi nào chúng ta chỉ thấy thất bại, Chúa lại nhận ra những động lực tốt. Và Ngài luôn mỉm cười và mở rộng đôi tay để ôm lấy chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình
thương. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Luce Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Các Hội Dòng Nữ.
thưa quý vị khán giả, từ bài trước chúng tôi đã bắt đầu trình bày sự xuất hiện của các hội dòng vào thời cận đại và chúng ta đã nghiên cứu một vài hội dòng nam. Trong bài hôm nay chúng ta tìm hiểu các hội dòng nữ. Từ sau tông hiến Circa Pastoralis của Đức Phi-ơ thứ năm ngày 29 tháng 5 năm 1566, giá luật thì nhìn nhận từ tu sĩ cho những phụ nữ khấn trọng và tường ký. Thế thì số phận những phụ nữ khác thì sao? Dĩ nhiên, vào thời nào cũng có những phụ nữ dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa qua lời khấn tư, nghĩa là trực tiếp giúp bản thân với Thiên Chúa hay là qua trung gian của một giám mục và linh mục. Thậm chí, có khi họ liên kết với nhau dưới hình thức của một nhóm, một đoàn. Từ thời Trung Cổ, ta đã thấy nhiều nhóm như vậy xuất hiện, chẳng hạn như là các nhóm Beguin hay là các nhóm dòng ba mà Thánh Catarina Siena là một ví dụ. Hình thức phụ nữ khấn tư không bị chi phối bởi quyết nghị của Đức Pio thứ năm bởi vì họ là giáo dân chứ không phải là tu sĩ. Vấn đề được đặt ra cho những phụ nữ muốn sống chung với nhau giữ ba lời khấn, đồng thời ra khỏi tường ký để làm việc tông đồ. Họ cũng muốn được nhìn nhận như là tu sĩ. Giấc mộng của họ chỉ được thành hiện thực từ năm 1900. Quãng đường dài hơn 300 năm, nghĩa là từ 1566 cho đến 1900, đã trải qua nhiều bước thăng trầm, từ chỗ tu chui đến chỗ công khai. Chúng ta hãy ôn lại những giai đoạn chính. Thứ nhất, thời cấm cách. Chúng ta đã trình bày những lý do để thức quyết định áp đặt luật tiền ký cho các nữ tu trong bối cảnh cuộc cải tổ kỷ luật mà công đồng Trento đề xướng. Dù sao, muốn bảo tồn tính cách nghiêm minh của luật pháp, giáo quyền bắt buộc các dòng nữ phải chọn một trong hai giải pháp. Nếu muốn được nhìn lại là tu sĩ, thì phải vào tường kiến. Nếu muốn ở ngoài tường kiến, thì không được nhìn nhận là tu sĩ. Chúng ta hãy xét qua vài trường hợp điển hình. Giải pháp số 1. Ai muốn thành tu sĩ, thì vào tường kiến. Dòng Thăm Viếng Visitation Santa Maria được lập ở Annecy năm 1610 do Thánh François de Sales và Thánh Jean-François Frémois de Chantal dành cho những phụ nữ hiến mình phục vụ những người nghèo và người bệnh dựa theo hiến pháp năm 1613. Nhưng mà do áp lực của đức cha Denis Simon de Marquemont, tổng giám mục Lyon, dòng buộc phải trở thành một dòng với lời khấn trọng và tường kiến năm 1618. Do sự hỗ trợ của các cha dòng tên, bà Jean de Lestonac thành lập một dòng chuyên lo giáo dục cho giới thượng lưu, Compagnie de Marie Notre Dame. Dòng nhận được sự phê chuẩn của giám mục Bordeaux năm 1607 và của tòa thánh năm 1608, với điều kiện là tuyên giữ lời khấn trọng và sống thăng tường kiến. Giải pháp số 2. Ai không vào tường kiến thì không được nhìn nhận là tu sĩ. Đây là trường hợp xảy ra cho các nữ tử bác ái do Thánh Vincent de Paulo cùng với Thánh Louis de Marillac lập ra như là một hiệp hội, rồi như một hội có lời khấn đơn, confrérie. Hội này trực thuộc về trên dòng nam, chứ không ở dưới quyền giám mục. Vì thế, họ sẽ không là tu sĩ và cũng không buộc phải giữ tường kiến. Nhiều tu đoàn bác ái khác được chấp nhận cùng theo một số phận. Présentation de Marie lập ở Saint-Vin năm 1696 để sinh phước Marie Poussepin. Ceux de la Charité de Sainte-Marie d'Angers, Ceux de la Charité de Besançon cho Thánh Jean-Angis Touré. Bên cạnh đó, nên điểm qua những tu đoàn lo việc giáo dục như là Ceux Charitas de l'Enfant Jésus tại Rouen cho Saint-Nicolas Barré, Maestrepié ở Viterbo cho Thánh Rosa Venerini, và kế đó do Lucia Filippini điều khiển ở Montefalcone tại Italia. Ngoài hai giải pháp vừa nêu, còn có những nỗ khó xử hơn. Tự nhiên là trường hợp của một tổ chức mang tên là The English Ladies của bà Maria Wood. Không những bà muốn lập một dòng hoạt động bên ngoài tường kiến, mà còn được độc lập khỏi bản quyền sở tại. Lịch sử của dòng đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm. Có lúc thì bị tòa thánh giải thể, Đức Urbano VIII năm 1631, rồi được Đức Kê Đông Tư thứ một phê chuẩn bản luật năm 1703, nhưng mà không có Châu phê dọc. Từ tới năm 1877, mới được Đức Pius thứ chín phê chuẩn như là một hội dòng. Thứ hai, thời nhắm mắt lặng ngơ. Thời thế biến chuyển khi bước sang thế kỷ thứ 18. Như đã nói trong bài trước, nhiều chính quyền châu Âu đã giải tách các dòng tu nam nữ, hoặc ít là các dòng tín, xét vì không có làm ích chi cho xã hội. Tính những hoàn cảnh đó, chỉ có thể tổ chức nào những tụ sống chung với nhau với lời khấn đơn để mà phục vụ các công tác bác ái giáo dục, và thậm chí để điều hành xã hội trong thời gian các linh mục không thể xuất đầu lộ diện. Tòa Thánh buộc lòng chấp nhận sự hiện hữu của các cộng đoàn nữ tu sống ngoài tường kín, ít là làm ngơ để cho các giám mục phê chuẩn các tổ chức đó. Chúng ta đang nói tới tình hình của xã hội tại châu Âu. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể vươn tầm mắt xa hơn, hay nói cho đúng, quay về quê nhà để nhắc tới một hội dòng quen thuộc ở Việt Nam, đó là dòng Minh Thánh Giá, do Đức cha Pierre Lambert de La Mothe thiết lập. Tên tuổi của người được gắn liền với việc thành lập hội thừa sai Paris của Đức cha François Paulus. Khi đặt chân tới Thái Lan vào đầu năm 1664, Đức cha Lambert có ý định lập ra một hội dòng thừa sai tông tòa, Congregation Apostolique. Các thừa sai suy gẫm mỗi ngày 3 giờ, ăn chay hành xác mỗi ngày, khi đau ốm không dùng thuốc chữa bệnh, không nằm giường nệm. Họ sẽ là hội viên của một dòng những người yêu mến thánh giá Chúa Giêsu. Tuy nhiên, bản quy luật này quá ngặt nghèo đối với các thừa sai, cho nên không được tòa thánh chấp thuận. Nói chưa đúng, theo ý định của Đức cha Lambert, dòng những người yêu mến thánh giá Chúa Giêsu sẽ gồm có 3 nhánh. Nhánh thứ nhất hay là rộng nhất, quy tụ giá mục, linh mục và nam giáo dân trợ tá tông đồ. Nhánh thứ hai, dòng nhì dành cho nữ tu. Còn nhánh thứ ba là dòng ba, gồm nam nữ giáo dân sống ở giữa đời. Tuy nhiên, chỉ còn có hình thức dòng ba còn tồn tại, nghĩa là các cộng đoàn sống chung với lời khấn tư, mang tiếng là chị em đến câu rút Đức Chúa Giêsu. Mãi cho tới công đồng Đông Dương họp tại Hà Nội năm 1934 mới tiến hành cuộc cải biến các nhà phước Minh Thánh Giá thành hội dòng giáo phận với 3 lời khấn. Mặc dù đã có một vài giám mục đi trước, chẳng hạn như là phát hiện kể từ năm 1925. Và điều này cũng được áp dụng cho các nhà phước Beaterio trong tiếng Tây Ban Nha thuộc dòng ba đa mình. Thời phát triển. Từ chỗ mặc nhiên thừa nhận, tòa thánh tiến tới chỗ minh nhiên thừa nhận, lúc đầu cấp riêng cho từng hội dòng, và thế năm 1900 thì trở thành luật chung cho toàn giáo hội. Người ta ghi nhận rằng, trong khoảng từ năm 1816 cho tới năm 1862, đã có 125 hội dòng nam nữ được tòa thánh nhìn nhận. Con số này còn lên cao hơn nữa nếu tính thêm các hội dòng giáo phận, và dĩ nhiên là nếu xét tới nhân số. Liên cạnh nước Pháp, từ năm 1800 tới 1880 đã có 400 hội dòng được thành lập. Số tu sĩ là 15.000 vào năm 1816, tăng gấp đôi vào năm 1830. Năm 1861 là 1.005.000 và 135.000 năm 1878. Một nhận xét đáng kể nữa là số các dòng nữ vượt xa các dòng nam. Trong thế kỷ thứ 19, tại Pháp, trong số những hội dòng được tòa thánh nhìn nhận có tới 283 dòng nữ đối lại với 33 dòng nam. Ở Italia, tỷ lệ này là 183 nữ và 23 nam, Tây Ban Nha là 70 nữ và 4 nam. Nói chung, các hội dòng được lập ra để đáp ứng với một nhu cầu mục vụ hoặc xã hội tại một địa phương, chẳng hạn các cô nhi bị bỏ rơi, các trẻ em thất học, những người già yếu không ai trông nom và việc dạy giáo lý tại các giáo xứ. Dần dần, được bành trướng hoạt động sang nhiều giáo phận và đôi khi vượt lên trên biên cương của quốc gia. Những việc sáng lập có thể là các chủ trang, giám mục cha xứ hay là nhiều phụ nữ nhẹ bén đối với nhu cầu xã hội. Về cách quản trị hội dòng nữ, ta cũng thấy một sự biến chuyển. Trước đây, mỗi đan viện là một đơn vị đơn lập, cùng lắm chỉ có các liên hiệp để mà hỗ trợ về mặt tinh thần mà thôi. Còn đối với các dòng hội dòng cần đại trị khác, mỗi hội dòng gồm có nhiều tu viện và thậm chí nhiều tỉnh hay là nhiều miền, với cơ cấu quản trị theo lối trung ương tập quyền. Giữa khía cạnh xã hội, phải nói rằng phong trào giải phóng phụ nữ khởi sự từ các hội dòng nữ. Thực vậy, vào thời mà đa số phụ nữ chỉ là đảm đương công chuyện nội trợ, thì các nữ tu đã lên đường đến tận năm châu bốn biển và đã tỏ ra nhiều tài năng sáng kiến trong việc điều hành các cơ sở bên cạnh sự tận tụy của tấm lòng hiền mẫu.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, mới đây khi báo chí và các trang mạng xã hội đưa tin tỷ phú Bill Gates 65 tuổi và vợ là bà Melinda 56 tuổi đã chính thức ly hôn sau 27 năm chung sống, rất nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng. Lý do là vì trong rất nhiều năm qua, đời sống hôn nhân của đôi vợ chồng hết sức nổi tiếng này là niềm mơ ước của bao gia đình trên khắp thế giới. Ông Bill Gates là nhà sáng lập Microsoft với khối tài sản khổng lồ, là tỷ phú được xếp hạng thứ tư trong số những người giàu nhất thế giới. Còn bà Melinda được biết đến là một phu nhân xinh đẹp, giàu lòng nhân ái vì luôn tập trung vào nghiên cứu khoa học và dành trọn trái tim cho người nghèo. Hai ông bà có ba người con đều trưởng thành và thành đạt. Họ cùng nhau đi đến nhiều quốc gia trên thế giới để làm từ thiện. Đặc biệt, họ chú tâm đến việc viếng thăm các bệnh viện và những ngôi làng nghèo khổ, với hy vọng những phát triển trong khoa học sẽ sớm có những phương cách điều trị cho người nghèo và cứu được hàng triệu con người. Và như thế, cứ tưởng rằng họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cho đến trọn đời. Thế nhưng đùng một cái, họ lại nói rằng cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn, và lý do của sự tan vỡ ấy là không còn tin rằng có thể chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, lý do cuộc hôn nhân giữa ông Bill Gates và bà Melinda tan vỡ là không còn có thể chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Điều đó có nghĩa là họ chỉ có thể cùng đi trên quãng đường hôn nhân của mình vỏn vẹn 27 năm mà thôi, và bây giờ thì đường ai nấy đi. Không phải chỉ riêng cuộc hôn nhân này, mà có rất nhiều cuộc hôn nhân khác ở nhiều thời đại và nhiều nơi, dù giàu hay nghèo, cũng đã rơi vào hoàn cảnh nửa đường gãy gánh. Có lẽ đâu đó trong cuộc đời, có nhiều lần chúng ta cũng nghe những người bạn, người quen biết hay thậm chí những người thân trong gia đình mình thông báo rằng họ sắp ly hôn. Chúng ta cũng thắc mắc tại sao hôn nhân của họ tan vỡ. Và trong lòng chúng ta cũng không khỏi băn khoăn, điều gì có thể làm cho một cuộc hôn nhân được vững bền? Người ta nói rằng, ở trong chăn mới biết chăn có rặt. Do vậy, cho dù chúng ta có cố gắng tìm ra những lý do và lời giải đáp cho sự rạn vỡ trong đời sống hôn nhân cũng không thể chính xác cho bằng những người trong cuộc. chỉ có những đôi vợ chồng mới nhận diện được dung mạo cuộc hôn nhân của họ, và chính họ mới là những người làm nên diện mạo cuộc hôn nhân của chính mình. Nhiều chuyên gia tâm lý đã thực hiện những cuộc khảo sát và nghiên cứu về đời sống hôn nhân. Họ đã tìm ra nhiều nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân của con người hôm nay sớm tàn vỡ. Những nguyên nhân chủ yếu đó là thiếu sự đồng điệu trong suy nghĩ và lối sống hàng ngày, thiếu sự quan tâm chăm sóc nhau sau những giờ làm việc mệt mỏi ngoài xã hội. Thái độ nóng này không nhường nhịn nhau, bỏ quên người bạn đời của mình khi vùi đầu vào những sở thích và các mối liên hệ riêng, và còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Trong buổi gặp gỡ 12.000 đôi bạn đã đính hôn, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi tới họ lời khuyên và những điều cần thiết cho một cuộc hôn nhân. Ngài nói rằng, hôn nhân tựa như công việc hàng ngày, tựa như nghề thủ công, và sống đời hôn nhân là người chồng và người vợ, giống như những người thợ kim hoàn, dành cho nhau những điều rất tỉ mỉ và tuyệt đẹp, để cùng nhau lớn lên trong tình người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các đôi vợ chồng không thể dựa vào một cuộc hôn nhân theo kiểu cảm xúc, nay còn mai mất, mà cần dựa vào tình yêu đích thực, đó là tình yêu đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu đến từ Thiên Chúa là tình yêu bền vững đã được Thiên Chúa liên kết qua lời cam kết của đôi bạn trong ngày cử hành bí tích hồn phối. Trung thành với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày trong suốt cuộc đời mình. Như vậy, điều làm cho cuộc hôn nhân bền vững chính là tình yêu quên đi bản thân mình vì hạnh phúc của người mình yêu, như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Tình yêu chân chính luôn vượt lên trên sự ích kỷ bản thân để lo lắng, quan tâm đến người mình yêu. Bí quyết để làm cho tình yêu vợ chồng luôn tươi mới và cuộc hôn nhân được bền vững chính là biết quan tâm, hy sinh cho nhau và bỏ đi cái tôi của mình để gia đình được trong ấm ngoài êm. Chúng ta cầu xin cho các đôi vợ chồng, đặc biệt là các đôi bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, có được sự hiểu biết thấu đáo về bổn phận, trách nhiệm của mình và những cách thế cần thiết giữ cho cuộc hôn nhân của mình được bền vững và triển nở theo như ý Chúa muốn. Đồng thời, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các đôi vợ chồng trong thời đại dịch cách ly vì COVID-19 này. Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho tất cả mọi gia đình trên thế giới, đặc biệt là những đôi vợ chồng đang gặp gian nan thử thách trong đời sống hôn nhân. Xin cho họ luôn can đảm và vững tin vào lời Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để luôn biết yêu thương, quan tâm, nâng đỡ nhau, và cùng nhau xây đắp một mái ấm gia đình ngập tràn hạnh phúc và yêu thương. Amen.
Yêu thương đã kết thành một cây cao là cao bóng mát, cây cao là cao bóng mát, cây yêu thương nở hoa yêu thương, nở cho đời xuân ngát hương, nở cho đời xuân ngát Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.